Hạnh phúc lối nào? Tác giả Hồ Biểu Chánh, Nhà xuất bản Phụ nữ Ấn Hành năm 2005. Người đọc Bạch Lý. Để tưởng niệm vong linh ông bạn thân Phạm Hoàng Thừa, một nhân vật gồm đủ thông minh và hiếu nghĩa, lại thiếu phước, nên để thương yêu mến tiếc cho tác giả Biểu Chánh. Lần theo nẻo cũ. Thành thị hay ở thôn quê, mỗi chỗ có một thứ vui riêng. Trong chốn thôn quê, hễ mùa mưa vừa dứt, mùa nắng tới rồi, thì cảnh vật trông ra vui vẻ lạ lùng. Vui mà khỏi lo xẹp túi hao tiền, vui mà khỏi sợ xa hoa trị lạc. Thú vui này là vui được tiếp xúc với cảnh đời thiệt thà, thơ thới, giản dị, ôn hòa của đám nông phu. Vui được cảm thấy cách buồn lo, cách bực tức, cách hối hận, cách thẹn thùa, cách yêu gia đình, cách quý danh dự của hạng bình dân gái trai già trẻ. Phải gần gũi đặng thấy rõ bề cư xử của người sống giữa đồng bái, mới thấu hiểu cá tánh và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Vậy ai muốn tìm hiểu thế thái nhân tình thì nên nới ra khỏi chốn thị thành, mới biết thú vui đáng mến, mới thấy sự thật đáng hiểu. Nếu các bạn không tin lời của chúng tôi, thì chúng tôi mời các bạn đi chơi với chúng tôi vài bữa. Chẳng cần phải lội lặn đi đâu cho xa. Chúng ta đi xuống vùng Cần Giuộc, cách Sài Gòn vài chục cây số ngàn mà thôi. Chúng ta chung sống với nông gia một thời gian, thì cũng đủ cho chúng ta hài lòng và sáng trí. Đây, chúng tôi dở hé thử một góc bức màn đen tối che đậy cuộc sinh sống thôn quê. Dở hé cho các bạn liếc mắt sơ qua mà xem ít gia đình nông dân, xem vài nhà có cơm tiền với vài nhà thường thiếu hụt, xem người thiệt thà chân chất với kẻ giả dối tham lam. Nhưng mà giàu chân chất chứ không phải dại khờ, còn tham lam thiệt cũng dám hung hăng ngang ngược vậy. Năm này cũng như các năm khác, bước qua đầu tháng 11, thì buổi chiều gió chướng thổi lai rai, còn đêm khuya gió bất phất mang mát. Trong vườn quýt cam đều đơm trái, bầu mướp đua trổ bông, dưới bầu trời xanh xanh với vài cụm mây mỏng trắng trắng. Còn ngoài đồng thì rải rác có người đứng theo mấy bờ ruộng mà câu cá, đầu đội nón lá, mình mặc quần áo sơ sài, đứng chăm bẩm. Dầu rơi cá lóc hay là nhử cá rô, cũng bền chí đứng cả buổi, không sợ nắng, không biết mỏi. Giữa cánh đồng mênh mông, gần hay xa, đầu đầu cũng là lúa. Mấy chú cầu này giúp tạo ra một bức tranh đẹp đẽ, hữu cảnh, hữu nhân. Lại có mấy xóm dạng dạng phía trong xa, với dạng cây trăm bầu án trước mấy cái nhà sùm sụp. Đồng im lìm bằng thẳng, mấy đám lúa sớm đã chín rồi, nên phơi màu vàng vàng, hứa hẹn áo quần Tết cho con, vợ. Mấy đám lúa lỡ, bông trổ đã gần đều, nên khoe màu xám xám, sắp giúp tiền để sắm lễ vật mà cúng quẩy trong ba ngày xuân. Còn những đám lúa xanh dờn, chỗ thì bụi đương nở, chỗ thì đã ngậm ngậm đồng đồng. Cả thảy đều chung giúp cho nông gia thanh toán chi phí, hoặc nợ nần nuôi sống gia đình quanh năm. Mà còn dư để giúp tô điểm cửa nhà, hoặc để dự phòng tốn hao bất trắc. Trong vùng Cần Giuộc, cũng như các vùng xa xôi khác, Đến lúc này nhân dân giàu hay nghèo, thảy đều hân hoan thơ thới, quên hết các cực nhọc đã qua, để vui rước sung sướng sắp tới. Bởi vậy, già trẻ đều lăng xăng rộn rực, người đi thăm lúa, kẻ lo trồng rau, mong ước lúa bán được giá cao, hàng mua được giá thấp, đặng ngày Tết vui say chơi ít bữa, mà chào năm mới bình an, mạnh giỏi. Từ trong vườn, trong rẫy, ra ngoài ruộng, ngoài sông, chỗ nào cũng thấy cuộc sinh hoạt mạnh mẽ của con nhà nông. Ấy là triệu chứng tâm hồn vững vàng cứng cỏi của dân tộc Việt Nam, cương quyết sanh tồn. Không kể cuộc đời đổi xây, không sợ tai họa hâm dọa. Ở trên chợ lớn đi xuống Cần Giuộc, khi gần tới dốc cầu đúc bắc để qua chợ, nếu các bạn lưu ý, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy bên phía tay mặt có một thớt vườn sung xuê, nằm cách công lộ chừng 100 thước. Từ mé lộ vô tới vườn có một bờ đắp rộng lớn, cào ráo, xe ngựa xe hơi vô ra dễ dàng. Bờ phóng ngang qua đám ruộng, hai bên không có trồng cây cối chi hết. Đầu trong đi ngay vô giữa vườn, không có cửa ngõ, nhưng phía này mỗi bên có trồng một hàng cây bông bụp để làm hàng rào. Dài theo hàng rào đó thì trồng cây sua đũa, đến mùa này nó trổ bông trắng nõn, xem cũng vui vui. Qua khỏi hàng rào rồi thì tới một cái sân lớn bỏ trống để mùa gặt chất lúa bó mà đạp. Còn một bên thì có một cái chuồng lợp lá dừa để nhốt trâu. Sau cái sân này thì có một tòa nhà nhỏ, ngói 3 căn 2 trái. Nền đúc, cửa cuốn, cất theo kiểu xưa. Phía sau nữa mới có nhà bếp, vựa lúa, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt. Rồi thì tới vườn có cao trầu dừa chuối trồng chen nhau lộn xộn. Hỏi ra mới biết cuộc nhà này là cuộc của bà xã Cầm ở. Xóm này gồm hơn 10 nóc gia, chứ không phải bà xã Cầm ở riêng một mình. Vì bà ở đầu ngoài, lại có vườn án khuất các nhà khác ở dọc theo mé rạch Cần Giuộc, nằm phía sau vườn của bà, bởi vậy đi ngoài công lộ ngó vô, không thấy được. Cả xóm ai cũng là tá điền, và bà con xa xa với chồng bà hết. Tưởng nên nói phức cho các bạn hiểu, bà xã Cầm này là ai? Bà xã Cầm là một bà sương phụ, năm nay đã 60 tuổi đầu, tóc bạc hoa râm, răng rụng hết vài cái, nhưng sức khỏe bà vẫn còn đầy đủ. Thở này bà ở với tá điền tá thổ có nhân, ở với bà con bên chồng thì có nghĩa. Bởi vậy trong làng trong xóm, từ già chí trẻ, ai cũng kính mến bà. Mà cả vùng này, từ cầu Ông Thình xuống Cần Giuộc, Mồng Gà, chợ Trạm, Cần Đước, qua tới rạch Đào, rạch Kiến, ai nghe tên bà cũng đều kính nể. Người ta nói quả quyết rằng không phải tại bà giàu có nên bà được thiên hạ kính nể đâu. Bà là một sương phụ. Chồng bà hồi sanh tiền chỉ mới làm chức xã trưởng mà thôi, chứ không có oai quyền gì. Hiện thời bà có nhà cửa ruộng đất, nhưng bình thường mỗi năm bà thâu góp quê lợi lối 2.500 thùng lúa. Bà phải mua trâu mướn bạn làm dây ruộng trước nhà, nên số lúa của bà mới lên được 3.000 thùng. Ấy vậy, bà là người có cơm tiền, chứ không phải là người giàu lớn nên thiên hạ kiêng sợ. Sở dĩ người ta kính nể ngợi khen bà chỉ vì bà là người ham nghĩa nhân, biết lễ giáo. Bà biết thương nhà nghèo, bà ở phải với bà con làng xóm, bà sẵn lòng cứu giúp những người bị tai nạn, nhất là bà thiết thủ tiết với chồng. Chồng chết hồi bà mới 26 tuổi, mà bà ở quá nuôi con. ở quá trót 40 năm trường, không có tiếng tăm chi hết. Cái hạnh đó mới thiệt là quý. Tại như vậy nên ở vùng Cần Giuộc, ai nghe nói tới tên bà Xã Cầm thì cũng cho bà là người hiền đức. Bà được thiên hạ tặng cho cái danh tốt như vậy, thiệt là quý. Có nhiều bà chồng làm đến chức hương cả, có huê lợi bằng 5 bằng 10 số lúa của bà, mà nào có được ai ngợi khen kính trọng như bà vậy đâu. Bà Xã Cầm được như vậy là vì bà sanh trưởng trong nhà nho học ở bên rạch đào. Ông thân sinh của bà hồi trước học rộng, làm thuốc hay, ông dạy dỗ bà trong khuôn khổ nho giáo. Nhũ danh của bà là Lê Thị Nữ. Khi bà được 20 tuổi, cha mẹ gả bà cho Nguyễn Văn Cầm, con trai của một ông hương sư có cơm tiền ở bên Cần Giuộc. Về nhà chồng, nhờ có nho phong của cha ông đúc, nên bà giữ trọn đạo làm dâu thảo, làm vợ hiền. Chẳng may, làm dâu vừa mới được một năm thì cha mẹ chồng lần lượt chết hết. Vì chồng bà là con một trong gia đình, bởi vậy bà tận tâm giúp chồng cư tang trúng đạo, cúng tế đủ lễ. Đến năm bà 23 tuổi, bà mới sanh được đứa con trai. Vợ chồng vui mừng lựa tên Nguyễn Văn Đường mà đặt cho con. Cha mẹ để lại một cuộc nhà với vài chục mẫu ruộng. Cầm tính lo làm ruộng đặng nối nghiệp của mẹ cha. Cầm cày cấy 4 mẫu đất chung quanh nhà, còn 16 mẫu xa thì chia cho tá điền mướn. Trong nhà nhờ có vợ lo bề nội trợ, Cầm làm trong ít năm thì số lúa đã được thêm nhiều. Làng thấy Cầm có cơm tiền, lại tánh tình thuần hậu, mới ép cử làm xã trưởng. Không thể từ chối được, Cầm phải ép lòng lãnh chức mà giúp việc làng. Nào dè, làm xã trưởng chưa mãn một năm, Cầm nhúm bệnh rồi chết. Bỏ lại người vợ quá mới 26 tuổi, với đứa con côi mới 3 tuổi. Thiếm Xã Cầm chồng chết, mà thiếm còn trẻ quá. Sắc đẹp mới nở, nên hình dáng yêu kiều, nho phong dồi mái, nên tánh tình thuần hậu. Đã vậy mà thiếm còn làm chủ một sự nghiệp khá ái. Một năm có sẵn lúa ngàn. Ấy là một miếng mồi rất ngon treo, mà nhem nhèm bợm tham tài với khách háo sắc gần xa. Bởi vậy, thiếu chi kẻ lân la hoặc dòm ngó. Thiếm Xã ta lại không quan niệm cảnh đời sống tương lai của thiếm như ý thiên hạ tưởng tượng. Thiếm nhận thấy trời đất từ đây phú cho thiếm 3 nhiệm vụ thải điều cao thượng cả 3. Thứ nhất, thủ tiết với chồng mà thờ chồng, và thay thế cho chồng mà phụng tự mẹ cha ông bà bên chồng. Thứ nhì, nuôi dạy đứa con thơ ngay, đặng chừng khôn lớn nó đủ trí mà nối nghiệp cho tông môn. Thứ ba, giữ gìn tài sản của ông cha lưu hạ, đặng ngày sau giao lại cho con. Nếu bành trướng thêm được thì càng tốt, còn như không được thì cũng phải giữ cho y nguyên, không phép làm hao mòn bẻ sức. Đã biết, gánh thì nặng, đường thì xa, nhưng thiếm Xã ta cương quyết vừa xách vừa bưng. Thiếm để cả 3 gánh lên vai, rồi mạnh mẽ bước vào đường đời, ngó ngay trước mặt mà đi tới. Không kể Yến Anh nhảy nhót trên rào, hoặc ca hát ngoài ngõ. Hãy nói sao thì làm vậy. Dầu mệt cũng không thối chí, dầu buồn cũng không thở than. Trót mấy năm, thiếm Xã tiếp tục cày cấy ruộng gần và cho mướn ruộng xa. Cũng như hồi chồng còn sống, thiếm chăm nom thờ phượng cúng quẩy chồng và ông bà cha mẹ bên chồng hẳn hồi. Thiếm cậy người trong xóm dạy con tập đọc, tập viết. Hễ rảnh thì thiếm giảng điều nên lẽ hư cho con nghe. Chỉ tánh tốt tật xấu cho con thấy, cố tâm ung đúc cho con một tâm hồn thảo thuận, ôn hòa, thẳng ngay, thành thật, biết ơn nghĩa, chuộng thanh cao, có ý làm cho con trở nên người đúng đắn, mà cũng mong gây đời hạnh phúc sẵn cho con an hưởng. Khi bé Đường được 8 tuổi, thím cho qua trường cần dược học. Thím kiểm điểm công lao của thím lại. Thím nhận thấy, cả ba nhiệm vụ thím đều làm được vuông tròn. Số huê lợi cho mướn ruộng với số lúa làm ra, thím dành dụng được một số tiền khá lớn. Thím tu bổ nhà cửa cho chắc chắn, dọn dẹp vườn sân cho sạch sẽ. Mà thím còn mua thêm được một sở ruộng 10 mẫu trong mé rạch mông gà. Công phu được kết quả tốt đẹp như vậy, càng nông chí cho thím đi tới hoài. Bành trướng thêm sự nghiệp cho con và xây dựng nền hạnh phúc để con hưởng, đó là hai mục tiêu của thím, không bao giờ thím quên cho được. Vốn con nhà có giáo dục, bé Đường biết kính mến cha mẹ, biết quý trọng tông môn. Lớn lên chàng thấy trong gia đình chỉ có một mình bà mẹ mà săn sóc dạy dỗ chàng mà thôi, chứ ông cha đã quá vãng hết. Bởi vậy, chàng đặt tất cả tình thân yêu vào bà mẹ. Phải mẹ vui thì chàng mới vui, chứ mẹ buồn thì chàng không vui được. Nghe mẹ dặn phải ân cần học tập để lập thân thì chàng đi học, chàng chăm chú học siêng năng đặng làm cho vui lòng mẹ. Với trí ấy, tự nhiên chàng học mau tinh tấn, được mẹ với thầy rất vui lòng, mà cũng được chúng bạn đều yêu mến. Năm lên 13 tuổi, Đường thi đậu bằng tiểu học. Thiến xã cầm thầm nghĩ, chàng còn nhỏ quá, để ở nhà không ích gì. Hơn nữa, muốn làm người thông thạo cần phải mở rộng vòng nghe thấy, nhất là cần phải tiếp xúc với đời cho biết hay dở dại khôn. Bởi vậy, thím đem Đường lên Sài Gòn gửi ở nhà một người quen, đặng chàng học tiếp trong một trường tư thục, cho ngày sau khỏi quê mùa nhút nhát. Đường học được 4 năm, mà năm sau chàng cứ bệnh hoài, học không tấn phát. Thím xã lên đem con cho bác sĩ khám sức khỏe. Bác sĩ nói Đường, phổi với tim đều không tốt. Ông khuyên kiếm chỗ có cảnh thanh tịnh, có gió mát mẻ cho Đường ở, tốt hơn là ở Sài Gòn. Thím xã nghĩ vì kiến họ Nguyễn của Đường không trường thọ, lại ít con, ít cháu, bây giờ chỉ có một mình Đường sơ rơ đó mà thôi. Vậy, điều cần thiết là phải duy trì sức khỏe cho con, chứ học nhiều rồi mang bệnh, mà phải chết sớm thì càng thêm hại. Huống chi, giá trị của con người do nơi tâm trí của đức hạnh, chứ không phải nhờ học thức rộng với địa vị cao. Nhà đã có sẵn cơm tiền. Đường chẳng phải cần làm thầy hay làm ông, đặng lãnh lương mà nuôi sống. Ở nhà lo tiếp dưỡng sức khỏe. Chừng lớn khôn thì cưới vợ mà lập gia đình, rồi cư xử cho đúng đắn. Trong nhà lo phụng tự ông bà, giữ sự nghiệp của tổ tiên, kính bà mẹ, yêu vợ con, ra đường biết hòa nhã với mọi người, biết tuân hành pháp luật, làm được bao nhiêu đó, tuy không cao sang, song cũng khỏi ai chê cười mà hổ thẹn. Nghĩ như vậy, thím xã mới xin cho con thôi học, rồi rước con trở về nhà mà hoạn dưỡng, tổ chức bề ăn ở cho con, thông thả thảnh thơi, khuyên con mua sách mua báo mà đọc đặng giải khuây. Sớm mời với chiều mát, xúi con ra ruộng mà hứng thanh khí. Sống giữa cảnh im lìm mát mẻ trong chốn thôn quê, Đường phục sức khỏe lần lần. Bây giờ, đã được 17 tuổi rồi, lại có lìa nhà xa mẹ lên Sài Gòn ở học mấy năm, chàng đã được thấy thói đời với tình người chút đỉnh. Về nhà hễ trời mát thì chàng hoặc phát cần câu đi câu cá, hoặc thả bước qua chợ vào chơi. Trưa nắng và đêm tối thì chàng nằm đọc sách, mọi việc trong nhà cho tới việc ruộng nương và vườn tược thì mẹ đều dành lo lắng hết. lại còn chăm nom từ miếng ăn giấc ngủ cho chàng nữa. Không có cha, từ nhỏ Đường chỉ được ba mẹ tưng tiêu nựng nịu mà thôi. Thuở nay Đường yêu mẹ thiệt, nhưng yêu vì mẹ dỗ ngủ, mẹ đút cơm, mẹ ấm bồng, mẹ tắm rửa. Yêu vì gần gũi mẹ đêm ngày, nên thành thói quen mà yêu. Tình yêu ấy chưa có ý nghĩa sâu xa, cao cả. Hôm nay, đã có trí suy xét, đã biết công ơn ba mẹ mang nặng đẻ đau, rồi nuôi từng bữa, dạy đủ điều nuôi dạy không biết mỏi. Đường mới cảm thấy công ơn nghĩa của mẹ chất ngất như non cao, minh mông như biển rộng. Tình mẹ thương con không có ranh giới, tận tụy với con không kể ngày đêm. Trước cảnh tình của bà mẹ như vậy, phận làm con phải lo đền đáp, dầu hiểm nguy hay cực nhọc cho mấy đi nữa, cũng không được phép thối thoát hay lẳng lơ. Từ đây, Đường mới lập tâm quyết chí thỏa thuận với mẹ, chăm nom làm cho mẹ vui luôn luôn, không để cho mẹ lo, không nên trái ý mẹ. Trên mẹ vui tận tụy, dưới con quyết phục tùng, mẹ con chung sống mỗi người với một tinh thần như vậy, thì làm sao mà không ấm êm, khắng khít được. Gia đình của thím xã Cầm trải qua một chuỗi ngày thân yêu lai láng, ân nghĩa tràn trề. Không cần ham giàu mà tự nhiên cũng có ruộng thêm nữa. Ông thân của thím ở bên rạch Đào qua đời, có để lại vài chục mẫu ruộng. Anh em chia phần cho thím được 4 mẫu. Ở bên này số lúa ruộng thím thâu góp hơn 10 năm nay. Thâu nhiều mà xài ít. Bởi vậy, bạc tiền dành dụm hóa thành một số to. Nhân dịp người ta bán một sở ruộng 25 mẫu gần chợ trạm, biết ruộng rẻ, thiếp xuất tiền mua thêm, thành ra ngài chồng chết để lại cho thím 20 mẫu, mà trong 14 năm thím gầy ra tới 60 mẫu mà để cho con. Bây giờ có ruộng nhiều, lại có ruộng xa nữa. Đường phải phụ giúp với mẹ trong công việc cho mướn ruộng. Đường lãnh phần coi lập tờ tá và đi thăm, chừng mấy sở ruộng xa, chàng mua một chiếc xe máy để đi cho tiện. Sợ sắm xe ngựa, còn phải tốn tiền mướn một đứa bạn ở giữ ngựa. Thím xã thấy con biết tính lợi hại từ chút như vậy, thì thím cười. Từ khi con thôi học về ở nhà, thì cái mộng làm xuôi đã bắt đầu phưởng phất trong trí thím. Tuy chưa nói ra, song thím đã lắng nghe coi nhà nào có con gái xứng đôi vừa lứa với Đường. Đặng thím dọa dẫm, tánh nết, nếu được thì thím bàn với con mà đi xem tướng mạo rồi cậy mai mối xin cầu thân. Vì vẫn quá bùa, đơn chiếc, thiệt, thím muốn làm xuôi trong làng dễ hơn là xuôi xa xôi. Thím cũng không có ý muốn kén chỗ giàu sang. Nghĩ vì mẹ con thím lo an phận thủ thường, không háo danh trục lợi, mà cần phải kiếm chỗ cao sang cho con nương dựa. Thím chỉ muốn xuôi gia thuộc nhà hiền đức. Nàng dâu có nết na, biết trọng lễ nghĩa, biết quý tiết hành. Vậy thôi. Giàu hay nghèo đều do nơi mạng trời. Mà con thím đã có cơm tiền đủ sống, thông thả mãn đời, không cần phải mong mỏi kể nhờ gia tài của vợ làm chi nữa. Trong cuộc làm xuôi, thím xã Cầm nêu ra mấy điều kiện nghe dễ lắm, mà xét lại thì khó vô cùng. Những người ở gần, nếu phải chỗ làm xuôi, thì họ không có con gái, hoặc họ có con mà con họ không hợp tuổi, hay là kém đức hạnh. Đời nào chỗ nào cũng vậy, dễ gì mà kiếm được một nhà gồm vừa cha mẹ ăn ở hiền lương, vừa con gái biết trọng tiết hạnh. Tại cái khó đó mà trót 2 năm thím xã không đành bụng chỗ nào hết. Cũng thế, sẽ thím muốn đóng ý cho con, coi nó có cảm tình với con gái nào. Rồi thím sẽ liệu định. Một hôm, mẹ con ngồi nói chuyện, thím xã bèn nói với con. Năm nay con đã 19 tuổi rồi, còn vài tháng nữa bước qua 20 tuổi. Đến tuổi này, lo vợ cho con cũng vừa. Xưa rày má có ý hỏi thăm coi có ai xứng với con hay không. Người ta có chỉ vài chỗ mà má không ưng bụng. Má tính cưới vợ cho con làm chi gấp vậy má? Ba con không còn. Má chỉ có một mình con, chứ không phải nhiều đứa. Má phải lo cưới dâu, đặng mai nó sanh con mà nối nghiệp tông môn. Đó là một nhiệm vụ cần thiết của má. Bởi vậy, con lớn rồi, má phải tính chứ sao con? Má lo cho con có người nối nghiệp tông môn, theo ý đó thì con không dám cãi má. Nhưng riêng về phần con thì con ở trong nhà hữu hỷ với má cũng đủ vui rồi, chẳng cần phải cưới vợ. Con có vợ, biết nó có hiệp ý với mẹ con mình hay không? Nếu nó nghịch thì trong nhà lại hết đầm ấm nữa. Thì má kiếm chỗ hiền đức mà cưới cho con, chứ cưới gái thất giáo làm chi mà con sợ nó nghịch. Má hỏi thì còn chứ, thở này, con có cảm tình với một cô gái nào hay không? Thưa, không khó đâu má, con chưa hề để ý tới việc vợ chồng. Lớn rồi, con phải để ý chứ. Quân tử chí đạo tạo đoan hồ phu phụ. Vợ chồng là mối đạo đầu tiên của người quân tử. Phải có vợ chồng mới tạo ra cha con, anh em thôi chúa được chứ con. Con thưa thiệt với má, công ơn má nuôi dạy con thì nặng nề quá. Con chưa đền đáp được chút nào hết. Con muốn để tất cả lòng kính yêu của con cho má. Nếu con có vợ thì con phải chia sót sự kính yêu đó cho vợ với cha mẹ vợ, là người chưa có ơn nghĩa gì với con hết. Tại như vậy nên con không tính tới chuyện cưới vợ đó. Con nghĩ vậy sao phải? Trong sự kính yêu thì ai có phần nấy. Chứ đâu phải hãy có vợ rồi, con mắc yêu vợ, cái con hết yêu má đâu. Hay là con mắc kính cha mẹ vợ, con hết kính má. Đã biết vợ chồng là người dưng, thuở nay không quen biết nhau nên chưa có cảm tình cảm nghĩa chi hết. Nhưng ai cũng vậy, hãy cưới vợ rồi, vợ chồng chung sống với nhau trong một nhà, lần lần gây cảm tình, rồi có chung cực chung lo với nhau, còn gây thêm cảm nghĩa nữa. Lâu ngày chạy tháng, tình nghĩa nặng dây, vợ chồng mới ở đời với nhau, tạo ra gia đình, sanh con đẻ cháu, mà nối nghiệp cho tổ tiên. Để má nói lại cho con hiểu nha. Ngày cha con mất, con mới được có 3 tuổi, còn má 26 tuổi. Cha con để lại cho má 3 nhiệm vụ, hết sức là nặng nề. Một là thay thế cho cha con mà phụng tự cha mẹ ông bà. Hai là nuôi dạy con và tạo hạnh phúc cho con an vui trong đời sống của con. Ba là giữ sự nghiệp để truyền lại cho con hưởng. Về nhiệm vụ thứ 3, má nghĩ má đã làm vuông tròn rồi. Má còn làm ra lớn thêm bằng 3 hồi trước. Về nhiệm vụ thứ nhất thì còn tam nham chưa dứt khoát. Con phải cưới vợ sanh con, đặng tiếp theo mà phụng sự ông bà, nối nghiệp cho cha. Má có sống hoài được đâu mà làm việc đó. Còn nhiệm vụ thứ nhì nữa, phải cưới vợ đặng che hạnh phúc cho con trước khi má chết chứ. Má, nếu con phải cưới vợ cho má trọn nghĩa với cha, thì giàu muốn giàu không, con cũng phải chịu, con không dám thất thoát. Má biết người biết đời hơn con, vậy má coi chỗ nào nên. Thôi hãy má chịu, thì con chịu, con không kén chọn chi hết. Đó, con nói như vậy thì để thủng thẳng má liệu cho. Dầu thế nào, má cũng phải lựa nhà hiền đức